Kỷ niệm về Rock Amadur. Năm 1992, tôi được mời dự cuộc hội thảo về thơ do nhà thơ Pháp Pierre Lamy tổ chức tại Rock Amadur, hình như có sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Pháp. Rock Amadur là một nơi hành hương nổi tiếng từ thời Trung cổ của Pháp. Cảnh đẹp, ít cây, có nhiều hang động đá, nhiều nhà thờ cổ kính đẹp và có một dòng sông nhỏ. Khách một đạo thập phương về đó cầu nguyện, mong nhìn phép lạ của Chúa và các vị thánh. Hội thảo thơ có khoảng 20 nhà thơ của các nước dự: Pháp, Bỉ, Luxembourg, Thụy Sĩ, Việt Nam, Italia, Tây Ban Nha, Canada. Tôi có phát biểu nhấn mạnh thơ phải quan tâm đến thân phận con người, thơ phải là thơ của cuộc đời, thơ của con người. Tôi có giới thiệu tóm tắt thơ cổ điển Việt Nam. Ra về, tôi có để lại một bài thơ bằng tiếng Pháp làm kỷ niệm. Một tờ báo Pháp đã đăng bài thơ này để kỷ niệm hội thảo thơ lấy tên là Quần đảo thơ. Tôi còn dự nhiều hội thảo thơ khác như hội thảo ở Paris nhằm lập ngôi nhà thơ thế giới do nhà thơ Alain Bosquet chủ trì, hội thảo thơ ở Liège, hội thảo thơ ở ngôi nhà các nền văn hóa tại Paris, cuộc họp về thơ ở Iraq năm 1962. Có lần, tôi được mời sang dự một hội thảo thơ ở Mỹ, nhưng trùng ngày với một cuộc họp ở Pháp, nên không sang Mỹ dự hội thảo thơ được. Kỷ niệm về Trần Đức Thảo, 1917-1993. Giữa năm 1951, anh Trần Đức Thảo từ Paris và anh Đặng Văn Ngữ từ Nhật Bản về Việt Bắc để tham gia kháng chiến. Hồ Chủ tịch giao tôi đi đón và đưa hai anh đến gặp Hội đồng Chính phủ đang họp ở chiến khu. Trần Đức Thảo lúc đó đã rất nổi tiếng về triết học ở Pháp, châu Âu, Mỹ và đã được đánh giá là một trong những nhà triết học lớn của thế kỷ 20. Đầu năm 1951, trước khi về nước, anh đã cho xuất bản quyển Chủ nghĩa duy vật biện chứng và hiện tượng học. Quyển sách đã chấn động dư luận giới triết học phương Tây lúc đó. Đã có một cuộc tranh luận sôi nổi giữa Trần Đức Thảo và Jean-Paul Sartre, nhà triết học hàng đầu của chủ nghĩa hiện sinh. Kết thúc cuộc tranh cãi, Jean-Paul Sartre công nhận là Trần Đức Thảo có lý, thắng cuộc. Hồi đó, Trần Đức Thảo đã dạy triết học ở Đại học Sèvres và Trường Cao đẳng Sư phạm, là trường nổi tiếng về đào tạo các nhà triết học. Anh Thảo đã là bậc thầy của mấy thế hệ triết học Pháp, theo nhận định của giới triết học Pháp. Tóm lại, năm 1951, anh đã bước vào một sự nghiệp triết học rạng rỡ ở phương Tây. Nhưng lòng yêu nước đã thúc giục anh về nước tham gia kháng chiến. Hồ Chủ tịch và Chính phủ cảm động, hoan nghênh anh Thảo và anh Đặng Văn Ngữ là hai nhà trí thức lớn trở về phục vụ đất nước. Giới văn hóa và giáo dục rất hoan nghênh anh và quý trọng anh. Anh Thảo được mời dạy triết học ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh dạy bằng tiếng Việt. Những bài giảng của anh là một sự khai sáng cho trường và sinh viên. Về sau, có mấy sinh viên ghi chép lại thành tập, cũng như họ đã ghi vào sưu tập những bài giảng của giáo sư Cao Xuân Huy về lịch sử tư tưởng phương Đông. Nhưng rồi xảy ra một chuyện. Nhóm Nhân văn Giai phẩm năm 1956 có mời anh viết một bài, thế là anh bị kiểm điểm khá nặng nề, phải đi lao động cải tạo ở Tuyên Quang mấy tháng, có lúc anh phải đi chăn trâu. Trong lúc chăn trâu, anh vẫn đọc sách và nghiền ngẫm triết học. Hai đồng chí lãnh đạo là Trường Chinh và Phạm Văn Đồng hiểu và rất quý sự sáng tạo triết học của anh Thảo, đã sớm đưa anh về Hà Nội và tạo điều kiện cho anh tiếp tục nghiên cứu. Nhờ thế, đầu năm 1973, nhà xuất bản xã hội của Pháp xuất bản cuốn Tìm tòi, nghiên cứu về nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức của Trần Đức Thảo. Cuốn sách này có tiếng vang ngay trên thế giới và được dịch ra ở Mỹ và Nhật Bản. Ở hai nước này, người ta đã đưa cuốn sách của Trần Đức Thảo vào chương trình triết học của các trường đại học. Tiếp đó, anh Thảo còn viết cuốn Sự sai lầm của Stalin về triết học, cũng được xuất bản ở Pháp. Anh cũng đã viết Chủ nghĩa con người để kịch liệt phê phán chủ nghĩa của Pol Pot của bọn Khmer Đỏ. Anh còn viết nhiều nhận xét giúp công tác tư tưởng của Ban Tuyên huấn Trung ương phân tích theo góc độ triết học. Đầu năm 1993, anh Thảo được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tạo điều kiện sang Paris tiếp tục nghiên cứu triết học. Ở Paris, anh liền có một sáng tạo mới độc đáo. Logic của hiện tại sinh động, đó là công trình lớn về triết học cuối đời của anh. Ngày 9 tháng 4 năm 1993, được tin anh Thảo gặp khó khăn trong đời sống vật chất, hội bảo trợ của những người bạn của các khoa học đã gửi thư cho anh Thảo và đề nghị anh nhận sự giúp đỡ của hội. Cứ 10.000 franc mỗi tháng và mãi mãi kèm ngân phiếu 10.000 franc. Anh Thảo mới nhận được ngân phiếu này thì anh đột ngột mất ngày 24 tháng 4 năm 1993 tại Paris. Một nhóm 8 người bạn của anh, 5 Pháp, 3 Việt và sư quán ta ở Pháp đã lo chu đáo đám tang của anh, sau đó gửi bình cho của anh Thảo về Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Nhất, vợ lâu năm của anh và tôi hết sức trình bày để an táng anh ở nghĩa trang Mai Dịch, nhưng vì vấn đề thủ tục nên không được. Nhà triết học lớn Trần Đức Thảo được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Anh Trần Văn Giàu có viết một bài đánh giá rất cao tư tưởng và sự nghiệp triết học của anh Thảo. Riêng tôi, ngoài công việc sáng tác thơ văn, có nghiên cứu triết học Đông Tây để hiểu nên nhiều lần nói chuyện triết với anh, cũng có khi hai anh em trao đổi ý kiến với nhau rất tâm đắc. Nhà triết học tặng hương hồn Trần Đức Thảo. Anh sinh ra ở miền Kinh Bắc, đất nước thâm trầm nuôi dưỡng anh. Cha ông sông lắng dòng sâu sắc, suy ngẫm nhân sinh tập đại thành. Cổ kim suy tưởng ôm hành động, chân lý rèn trong lửa cuộc đời. Thế kỷ 20 hồn mở rộng, gốc xưa như ấm bật cành tươi. Chao ôi dao động lòng chao đảo, ai héo nhân văn xóa kiếp người. Đã có giữa đời Trần Đức Thảo, người ơi vững gót trụ đất trời. Triết nhân tần mẩn như con trẻ, từ tiếng u ơ tìm lại nguồn. Ngôn ngữ lắng trầm nghìn thế hệ, giọng người đâu phải tiếng chim muông. Triết nhân có phải tăng nguồn sống cho mỗi hồn ta, cho thế nhân. Vất vả đường ai nhưng gió lộng, nâng chân muôn dặm bước hài văn. 5 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 1993. Bạn Pierre Vierge. Năm 1994, sau khi tập thơ Nước Triều Đông của tôi được nhà xuất bản Edition de la Difference xuất bản, thì một hôm, Supriyo Mukherjee, nhà thơ Ấn Độ, giới thiệu tôi với nhà thơ Pierre Vierge, giám đốc trung tâm thơ vùng Rhône-Alpes của Pháp. Từ đó, chúng tôi hợp tác với nhau nhiều lần. Vierge đã 3 lần mời tôi đến chơi và làm việc ở Grenoble. Chúng tôi ngủ đêm trong một nhà tu kín thời Trung Cổ. Vierge đã 2 lần cho in tuyển tập thơ Việt Nam trong tạp chí Bắc Canan của trung tâm thơ Rhône-Alpes. Tháng 7 năm 2004, ông và vợ là giảng viên sử học cùng ông, Bertha Christine, sang thăm Việt Nam, đã cùng Hội Nhà văn Việt Nam ký kết bản ghi nhớ, hợp tác, dịch và xuất bản văn học Việt và Pháp. Pierre Vierge cũng cho dịch và xuất bản một tập 80 bài thơ của tôi, Huy Cận, lấy tên là Khúc hát của những cuộc vượt qua, dày 120 trang và in 1.500 bản. Tập thơ này có minh họa bằng nhiều tranh đẹp của Saint-Tang Legendre, nhà họa sĩ kiêm điêu khắc gia nổi tiếng của Pháp. Tập thơ này phát hành trọng thể vào đầu tháng 3 năm 2004 tại Grenoble trong dịp kỷ niệm mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ hồi tháng 3 năm 1954. Diễn thuyết ở Collège de France. Collège de France do vua François đệ nhất lập ra hồi thế kỷ 16 để nâng cao văn hóa Pháp của nước Pháp trong thời kỳ phục hưng. Collège, đây không phải là trường trung học mà là một học viện cao nhất của nước Pháp. Ở đó, những nhà bác học nổi tiếng như Claude Bernard, Louis Pasteur, những nhà triết học nổi tiếng như Ernest Renan, Henri Bergson đến thuyết giảng. Ông Jacques Riffier, giáo sư ở Collège de France và là ủy viên trong hội đồng cấp cao tiếng Pháp, khuyên tôi nên đến Collège de France trình bày về nền văn minh Việt Nam và lịch sử văn học Việt Nam. Sau đó, ông André Miquel, phó giám đốc quản lý của Collège de France, mời tôi đến diễn thuyết về hai nội dung. 1. Những đặc điểm của nền văn minh Việt Nam. 2. Nền văn học Việt Nam qua các thế kỷ. Ngày 6 tháng 5 năm 1995, tôi đã đến Collège de France diễn thuyết về nội dung trên trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi nói liền một mạch bằng tiếng Pháp, không ngừng phút nào, cũng không phải giờ giấy tờ, tài liệu. Luật sư Daniel Eck trong một bức thư đã thuật lại đúng như thế và thêm, cả cử tọa hết sức khâm phục ngưỡng mộ nhà thơ trong buổi diễn thuyết này. Người nghe ngồi chật phòng gồm những tri thức, nhà khoa học, văn sĩ, nghệ sĩ, một số sinh viên đại học các ngành. Ông Raymond Aubrac, bạn của Bác Hồ năm 1946, giáo sư Jean Duyep, chuyên nghiên cứu về văn học thế kỷ 16 của Pháp, bạn Đặng Vũ Quảng, chuyên nghiên cứu về văn học Trung Quốc, cũng dự nghe. Giáo sư Jacques Riffier, thay mặt Collège de France, tặng tôi kỷ niệm chương của Collège de France bằng đồng đen, có khắc tên tôi và năm tháng diễn thuyết. Sự cần thiết của thơ trong thế giới ngày nay. Phát biểu của tôi kết thúc Liên hoan thơ thế giới tại Quebec. Một nhà thơ nổi tiếng của Pháp có câu nói hóm hình: tôi biết là thơ rất cần thiết, nhưng cần thiết cho gì thì tôi không rõ. Câu nói ớm ở ấy ít nhất cũng công nhận sự cần thiết của thơ, đồng thời cũng gợi ý tìm hiểu tính chất của sự cần thiết ấy trong lĩnh vực nào của cuộc sống loài người. Đối với dân tộc Việt Nam chúng tôi, một dân tộc yêu thơ, mê thơ, thì thơ gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày, vì cái hàng ngày trong thực tại và trong ước mơ của nó là đầy năng lượng thơ, giúp cho con người sống, sống tốt hơn, sống theo quy luật của cái đẹp. Cha ông chúng tôi từng nói, thơ ca di dưỡng tinh thần. Và lại, thơ là một nhận thức sâu sắc và thường xuyên, nhận thức mỗi cá nhân đối với phận sự trong xã hội và chỗ đứng trong hoàn vũ, đối với thân phận con người dấn mình trong thời cuộc nhưng luôn luôn giữ bản lĩnh riêng trước cuộc đời, nhận thức của dân tộc đối với vận mệnh lịch sử độc lập và tự do, bản lĩnh và bản sắc văn hóa dân tộc giữa cộng đồng nhân loại. Và xa hơn, cá nhân và dân tộc là nhận thức của loài người về phận sự của con người trên trái đất này và về hành trình kỳ diệu của loài người trong vũ trụ. Như vậy, thơ là một kích thước cơ bản của con người bất cứ ở đâu và ở bất cứ thời nào. Ngẫm cho kỹ, sống có thơ là cố gắng thực hiện đầy đủ vốn nhân bản vào mình trong thực chất của nó. Thơ như vậy là một niềm tin, tin vào sự thống nhất của nhân loại. Thơ là sự đồng cảm lớn lao, đồng cảm giữa những con người cùng là thành viên của trái đất này và của vũ trụ. Chính ông cha chúng tôi đã cảm thấy điều đó khi các cụ nói: hồn hồn nhất đại khối. Còn có tọa độ nào hay hơn để định vị cho sự nghiệp và cảm hứng của chúng ta, cho cuộc hành trình độc đáo của chúng ta trên cái thế giới độc đáo này? Cho nên thơ mà người ta tưởng chỉ thuộc phạm trù mỹ học lại gắn mật thiết với đạo lý sống ở đời này. Thơ, cũng như nghệ thuật nói chung, đem thân phận mỗi cá nhân, tất yếu là bị cắt xén và xé vụn, hòa nhập vào vận mệnh tập thể của sự cô đơn, dù là cô đơn một giờ hay trăm năm cô đơn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới nhân quần mà không có thơ, không có nghệ thuật. Trong một thế giới như vậy, mỗi con người sẽ bị chết ngạt, cả nhân loại sẽ bị chết ngạt, và những cá nhân sẽ quay bên cạnh nhau như những hành tinh chết trong một cảnh hỗn độn của ngày tận thế. Một thế giới như vậy, không nghệ thuật và không thơ, chưa hề có mà cũng sẽ không bao giờ có. Thơ sinh ra cùng với loài người và giữ cho con người ở trong quỹ đạo của đại cộng đồng nhân loại, trong quỹ đạo của sự sống bao la trong hoàn vũ nữa. Thơ, thơ thớ bền thế giới, với tơ, với thơ tôi dệt đời tôi dệt kiếp tái sinh. Những thi sĩ thời nào cũng đều là thành viên trọn vẹn của đất nước họ, không thể đổi họ ra khỏi đất nước cho dù kết cho họ những vòng hoa. Nhà triết học Plato cổ Hy Lạp có nói, các thi sĩ đáng được kết hoa, nhưng cũng mời họ ra khỏi đất nước. Ý nói là thi sĩ là vô tích sự, không giúp gì cho xã hội. Bằng cách này hay cách khác, các thi sĩ đã dẫn thân vào cuộc đấu tranh lớn lao chung cho một thế giới tốt đẹp hơn, cho một nhân loại được tổ chức hay hơn, cho một nền văn minh cân bằng hơn, khả dĩ giải phóng được mọi tiềm năng sáng tạo của con người. Tất nhiên, một nền thơ thật sự là nhân bản đều muốn bao hàm một nguồn cảm hứng rộng rãi, thật sự là một cuộc tiếp cận toàn diện đối với thực tại của cuộc đời để nối thêm kích thước cho thực tại trong ước mơ và hành động. Vì tất cả những lẽ đó mà chúng tôi nhiệt tình tham gia cuộc liên hoan, hội thảo quốc tế về thơ này. Tổ chức một cuộc gặp gỡ lớn như vậy là khẳng định một niềm tin, tin ở trách nhiệm cao cả của thơ và qua thơ, càng tin ở phận sự cao cả của con người trên trái đất. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngài Thị trưởng và toàn thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc liên hoan hội thảo quan trọng này thành công tốt đẹp. Quebec, Canada, ngày 7 tháng 10 năm 1995. Gaston Bellemare và Maryse Baribeault. Gaston Bellemare ở Quebec, Canada mời tôi sang sự liên hoan quốc tế về thơ họp ở thành phố Trois-Rivières vào đầu tháng 10 năm 1995, nhờ ông Jean-Louis Roy cho vé máy bay. Ông Roy là giám đốc Ủy ban Hợp tác Văn hóa Kỹ thuật của các nước dùng tiếng Pháp, viết tắt là ACCT. Cuộc liên hoan diễn ra rất tốt đẹp, có hơn 60 nhà thơ các nước đến dự. Các nhà thơ ủy nhiệm tôi phát biểu kết thúc như tổng kết. Tôi đã trình bày bài sự cần thiết của thơ trong thế giới ngày nay được mọi người tán thưởng, có in trong tập hồi ký này. Bà Maryse Baribeault, vợ ông Gaston Bellemare, giám đốc nhà xuất bản Aigri de Forge, đã xuất bản tập thơ của tôi Thông điệp từ các vì sao và từ mặt đất năm 1996. với Jacques Gohoron. Jacques Gohoron là một nhà thơ nổi tiếng trong nhóm thơ chống phát xít Đức cùng Aragon, Eloa. Ông cùng Monzo Gamra giới thiệu thơ kháng chiến của Việt Nam trên tạp chí châu Âu hai lần. Lúc tập thơ Nước Triều Đông của tôi xuất bản ở Paris, ông có viết một bài bình luận ưu ái trên số tháng 3 năm 1995 của tạp chí châu Âu. Mỗi bài thơ của Huy Cận, cả lúc suy tư, bao giờ cũng chan chứa lòng yêu tạo vật và lòng yêu cuộc sống con người trong cái thường ngày của nó, cũng như trong cái phổ quát và kích thước vũ trụ của đời người. Tư duy thơ và tư tưởng chính trị trong những bài thơ Huy Cận hòa quyện với nhau ở một trình độ cao của chủ nghĩa nhân bản. Với Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Năm 1994, tôi có gửi tập thơ Nước Triều Đông tặng ông Jacques Chirac, lúc đó còn là thị trưởng thủ đô Paris. Mấy hôm sau, tôi nhận được thư của ông, thư đề, kính gửi nhà thơ Huy Cận, bậc thầy quý mến. Bức thư đánh giá cao tập thơ và nói tập thơ đã làm ông xúc động sâu sắc. Từ đó, hễ có dịp viết thư hoặc điện cho tôi, Tổng thống Jacques Chirac đều gọi tôi là bậc thầy quý mến. Đến năm 1997, họp hội nghị thượng đỉnh các nước dùng tiếng Pháp ở Hà Nội, Tổng thống Jacques Chirac trong bài diễn văn khai mạc có nêu: ông Cù Huy Cận có định nghĩa Francophonie là một cộng đồng văn hóa phát triển trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Tôi hoàn toàn nhất trí với định nghĩa rất đúng đó, và Tổng thống đã ba lần nhắc lại câu ấy. Hội nghị đã nhìn lại đồng tình. Xuân Diệu, nhà thơ lớn của tình đời, của tình đất nước. Viết về cuộc đời và sự nghiệp của Xuân Diệu trong vòng 1.000 chữ, quả là bắt voi bỏ rọ. Hơn 50 tác phẩm của nửa thế kỷ sáng tạo, cả một cuộc đời phong phú, sống sôi nổi, chân thành, thủy chung rất mực với đời. Hãy để cho tôi được xã từ, vẫy chào cõi thực để vào hư, trong hơi thở chót dâng trời đất, cũng vẫn si tình đến ngất ngư, không để. Năm 1935, Xuân Diệu mới có thơ đăng ở báo Phong Hóa, nhưng anh đã sớm trở thành chủ tướng của phong trào thơ mới với cảm xúc, ngôn từ, phong độ đều tươi mới. Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới, Hoài Thanh. Với những rung động tinh vi trong tình cảm trước cuộc đời và trước thiên nhiên, tạo vật, nhưng lại mang trong tâm hồn một phần hương xưa của đất nước, cho nên được thế hệ đương thời và các thế hệ nối tiếp hoan nghênh, yêu mến, nhập tâm. Thơ tình của Xuân Diệu cố nhiên là thơ tình. Nhưng thông qua tình yêu, tác giả truyền cảm xúc sâu thẳm về cuộc sống, về đời người. Bất cứ bài thơ tình nào của Xuân Diệu cũng mang theo nó âm hưởng, cộng hưởng của cuộc đời. Đọc xong một bài thơ tình của Xuân Diệu, ta thấy yêu người yêu của ta đến thế, yêu tình yêu đến thế, yêu cuộc đời đến thế. Thơ tình của Xuân Diệu ngẫm cho kỹ là bài ca sự sống, dần dần chúng ta hiểu thấu điều này. Xuân Diệu từng chủ trương, thơ của người, chứ không phải đi tìm cái kỳ lạ, thậm chí quái lạ. Thơ có thể khai thác tiềm thức như là một phần vốn của con người, nhưng không thể nào lấy tiềm thức làm chủ lưu trong cảm xúc. Có một nhà phê bình phân tích khá sâu niềm khát khao giao cảm với đời trong thơ Xuân Diệu. Cũng chính vì thế mà Xuân Diệu đi vào cách mạng từ năm 1943 một cách say sưa, hào hứng, vì cách mạng là sự giao cảm của hàng vạn, hàng triệu người. Ngay những ngày đầu của cách mạng tháng 8, Xuân Diệu đã sáng tác hai bản trường ca ca ngợi cách mạng, ca ngợi nhân dân đứng lên đổi đời, làm lại đất nước. Ngọn quốc kỳ và hội nghị non sông, hai tráng ca ấy là chứng minh thư đỏ của Xuân Diệu đi vào cuộc đời cách mạng ròng rã 40 năm. Xuân Diệu cũng đã làm thơ châm biếm đả kích bọn Việt cách, Việt quốc phá rối. Có lần, anh cầm đầu một cuộc biểu tình, phản biểu tình, suýt bị bọn chúng bắt cóc để về giam trong hắc điếm, nhưng được đồng bào bảo vệ. Rồi anh dấn thân, như các bạn đồng nghiệp khác, vào hai cuộc kháng chiến trường kỳ, sống cuộc đời gian lao, vất vả và oanh liệt của nhân dân khắp các nẻo đường đất nước, ngày càng thấm sâu tình nghĩa đồng bào, tình nhà, nợ nước. Tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu. Tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu, gian lao, những đêm hành quân. Qua cuộc sống chiến đấu, anh khám phá lại một chân lý, một triết lý giản đơn và biết bao sâu sắc. Sự sống chẳng bao giờ chán nản, giọt máu ta rơi, đường ta dính liền Nam Bắc, chúng ta yêu sự sống bền dai, vĩnh viễn, bao la. Nhất định chúng ta gìn giữ nhóm nhen sự sống, vẫn cứ nở hoa, chim kêu, cuộc đời lồng lộng. và tình quê hương của anh trên cơ sở lòng yêu nước nồng nàn, càng về cuối đời càng thiết tha, da diết. Đêm ngủ ở Tuy Phước là để mà không ngủ, thức với quê hương như vậy đã vừa đâu. Nguyện thơ tôi còn được thức mai sau, với tổ quốc ngày nào còn đất nước. Và đây là tấm lòng của anh đối với miền Nam yêu mến. Tôi muốn đi thăm mỗi làng, mỗi nhà, mỗi hàng rào bông bụt của miền Nam ta. Tôi muốn đến nghiêng đầu chào thương mỗi má, thăm mỗi sợi tóc xương trên trán mỗi mẹ già, cất tiếng đáp muôn năm mỗi tiếng gọi của Sơn Hà. Tôi muốn đi thăm khắp cả miền Nam. Nguồn cảm hứng dồi dào của Xuân Diệu chảy liền mạch trong nỗi niềm riêng chung một cách tròn đầy, biện chứng. Tiếp theo, thơ thơ, gửi hương cho gió, trường ca, ngọn quốc kỳ, hội nghị non sông là một loạt tập thơ chan chứa tình đời, ấm hơi thơ của cuộc sống lắng sâu tâm hồn. Dưới sao vàng, sáng, mẹ con, ngôi sao, riêng chung, mũi Cà Mau với cầm tay, một khối hồng, hai đợt sóng, tôi giàu đôi mắt, hồn tôi đôi cánh, thánh ca. Trong di cảo của anh còn 400 bài thơ tình chưa đăng báo, chưa in sách. Xuân Diệu còn là tác giả của Phấn Thông Vàng, tập truyện ngắn trữ tình nổi tiếng, Văn Rất Thơ, Cái Chất Thơ Của Cuộc Đời. Nhưng Xuân Diệu không chỉ là hoàng tử thơ, mà còn là một nhà nghiên cứu văn học sâu sắc, một nhà phê bình tinh tế, một nhà lý luận văn học độc đáo. Bộ sách dài 2 tập, Các Nhà Thơ Cổ Điển Việt Nam là một công trình đồ sộ về truyền thống thơ ca nước nhà. Có nhà lãnh đạo đã nói, một mình Xuân Diệu là cả một viện văn học. Những khám phá, những phân tích của anh về các nhà thơ cổ điển cũng đã trở thành những nhận định cổ điển. Xuân Diệu còn nhiều sách bình luận thơ ca, Thanh Niên Với Quốc Văn, Tiếng Thơ, Ba Thi Hảo Dân Tộc, phê bình và giới thiệu thơ, Trò Chuyện Với Các Bạn Làm Thơ Trẻ, Dao Có Mài Mới Sắc, Cây Đời Mãi Mãi Xanh Tươi, Mài Sắt Nên Kim, Lượng Thông Tin và Những Kỹ Sư Tâm Hồn Ấy, Công Việc Làm Thơ. Anh còn dịch và giới thiệu nhiều nhà thơ thế giới, Nazim Hikmet, Mayakovsky, Dimitrova, Nikola Giden và ba nhà thơ Bulgari. Xuân Diệu rất ưu ái dìu dắt các nhà thơ trẻ xem các bài thơ đầu tay của anh em, phân tích về tứ, về lời, san sẻ kinh nghiệm làm thơ rất tỉ mỉ, chu đáo. Cả một thế hệ nhà thơ như Nguyễn Đức Mậu, Hoàng Nhuận Cầm, vân vân. Đã gặp nơi Xuân Diệu, một bậc đàn anh dày dặn tay nghề, một người thầy biết phát hiện tài năng trẻ và biết khơi nguồn sáng tạo. Đặc biệt, Trần Đăng Khoa được Xuân Diệu chăm sóc và giới thiệu kỹ càng trong nước và ngoài nước. Không phải ngẫu nhiên mà ngày Xuân Diệu qua đời, một tiểu đội nhà thơ trẻ đã xúc động khiêng lương cữu của nhà thơ đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Xuân Diệu đích thực là một nhà văn hóa uyên bác, nhà thơ lớn của tình đời, của tình đất nước, một nhà thơ hàng đầu của nước ta ở thế kỷ 20 này. Công chúng văn học ở nhiều nước cũng đã được thưởng thức thơ anh qua những bản dịch công phu của những tâm lòng tri kỷ. Huy Cận, mùng 1 tháng 4 năm 1997. Trò chuyện về bài thơ Tràng Giang. Một chiều mùa thu năm 1939, tôi đi dạo trên bờ sông Cái, sông Hồng bằng xe đạp. Có đoạn dắt xe đi bộ, thấy buổi chiều trên đê và sông đẹp quá. Nắng chiều đã nhạt, mây đùn phía xa xa, man mác một nỗi buồn khó tả, nửa như gần gũi, nửa như xa vời quạnh hưu. Tôi dừng ở quãng Bến Chèm, bây giờ là chân cầu Thăng Long, và vang lên trong tâm tưởng mấy câu lục bát. Tràng Giang sóng gợn mênh mông, thuyền xuôi mái nước song song điệp buồn. Rều trôi luồng lại nối luồng, về đâu bèo dạt mây lồng núi xa. Tôi còn định làm tiếp bài thơ bằng lục bát và đặt tên bài Chiều Trên Sông. Nhưng đạp xe về nhà, ở số 40 Hàng Than, lại vang trong đầu nhạc điệu của thơ bảy chữ, âm hưởng đường luật như quyến rũ tai tôi, cổ họng tôi, và tôi liền chuyển mấy câu đầu sang thể bảy âm, bắt được ngay hai câu đầu. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Hai câu dẫn đầu này đứng vững nguyên cho đến bản thảo cuối cùng. Rồi tôi viết tiếp, câu thơ thứ ba không khó, nhưng đến câu thứ tư thì thôi sao. Một chiếc bèo đơn lạc giữa dòng, một cánh bèo đơn lạc mấy dòng, củi một cành đơn lạc mấy dòng, củi một cành trôi lạc mấy dòng. Cuối cùng, đến bản thảo thứ 14 mới bật ra, củi một cành khô lạc mấy dòng. Vừa tự nhiên, vừa hàm ý sâu, đã chết khô rồi mà còn lạc mấy dòng. Chữ chữ khô hơn hẳn chữ đơn vì cái ý cô đơn đã toát lên trong toàn bài. Đoạn 2 cũng phải tìm, nhưng có sẵn cảnh trước mắt. Các cồn cát nhỏ giữa sông, gió hiu hiu, lại có trong tâm trí hai câu của Chính Phụ Ngâm. Non kề lặng lẽ trăng treo, bến phì gió thổi điều hiu mấy gò. Cho nên tôi viết ngay được câu, lơ thơ cồn nhỏ gió điều hiu, nhờ bà Đoàn Thị Điểm gả cho nửa câu. Đoạn thứ 4 thì tôi học được chữ đùn trong bài Thu Hứng của Đỗ Phủ, bản dịch của Nguyễn Công Trứ. Mặt đất mây đùn, cửa ải xa. Và tôi viết, lớp lớp mây cao, đùn núi bạc. Khổ thứ 4 thì tôi buồn hơn Thôi Hiệu nên mới hạ hai câu. Lòng quê rợn rợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Nhớ câu thơ, yên ba giang thượng sử nhân sầu, cốt để nói mình buồn hơn, cần gì phải có khói, sóng mới nhớ nhà. Bài thơ không phải tả cảnh mà tả tâm hồn, trạng thái tâm hồn, hay nói đúng hơn là mượn cảnh để nói lòng mình, hồn mình. Nói đúng hơn nữa là hồn đã nhập vào cảnh, cho nên nói đến cảnh là nói đến hồn vậy. Một gợi ý với người đọc, cũng là cảnh trời nước, mà sao trời nước trong Tràng Giang thì vắng lặng thế, ra vắng thế, buồn thê lương thế, mà trời nước trong bài Đoàn Thuyền Đánh Cá, mênh mông hơn vì là biển, lại không vắng lặng mà vui, lại xôn xao một niềm hào hứng như con người đã làm chủ đất trời. Câu hát căng buồm cùng gió khơi. Mới hay, văn thơ là con người, là trạng thái hồn người. 19 tháng 1 năm 1998. Phong trào thơ mới. Phong trào thơ mới là cuộc cách mạng lớn trong thi ca Việt Nam ở thế kỷ 20. Nó chính thức bắt đầu ngày 10 tháng 3 năm 1932 với bài phát biểu của ông Phan Khôi trên báo Phụ Nữ Tân Văn mang tên Trình Chánh với Quốc Dân, một thể thơ mới, kèm bài Tình Giả của ông. Tìm nguồn gốc sâu xa của phong trào thơ mới, nhà phê bình Hoài Thanh đã nghĩ đến sự tiếp xúc của dân tộc ta với phương Tây ngay từ thế kỷ 16, thế kỷ 17. Với những tàu buôn của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp trước khi đế quốc Pháp xâm lược nước ta từ giữa thế kỷ 19. Hoài Thanh viết, sự gặp gỡ phương Tây là cuộc biến thiên lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ mấy mươi thế kỷ. Phải trở lại cái thời giống người Indonesian lần thứ nhất để chân vào lưu vực sông Hồng mới tìm được một cuộc biến thiên quan trọng như vậy. Tiếp theo, Hoài Thanh nói đến sự thay đổi do tiếp xúc với phương Tây trong đời sống vật chất rồi trong cách ta vận động tư tưởng. Tất nó sẽ thay đổi cả cái nhịp rung cảm của ta nữa. Phương Tây bây giờ đã đi tới chỗ sâu nhất trong hồn ta. Ta không còn có thể vui cái vui ngày trước, buồn cái buồn ngày trước, yêu ghét giận hờn nhất nhất như ngày trước. Tình chúng ta đã đổi mới, thơ chúng ta cũng phải đổi mới vậy. Cái khát vọng cởi trói cho thi ca chỉ là cái khát vọng nói rõ những điều kín nhiệm u uất, cái khát vọng được thành thực. Sự phân tích của Hoài Thanh về nguồn gốc sâu xa của thơ mới là có giá trị, nhưng chúng ta cần nói rõ nguyên nhân gần hơn là sự tiến triển của bản thân xã hội Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Và sự tiến triển ấy không phải chỉ do tiếp xúc với văn hóa Pháp. Sự tiến triển của xã hội Việt Nam là một bộ phận khăng khít của sự tiến triển chung của châu Á, của phương Đông tiếp xúc với phương Tây trong thời kỳ gọi là buổi gió Âu mưa Á. Việt Nam lúc đó bị Pháp đô hộ với một chế độ kiểm duyệt nghiêm ngặt, vẫn nhận được những tiếng vang của phong trào canh tân từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Chẳng hạn, cuộc ngũ tứ vận động ở Trung Quốc nhằm thiết lập một nền văn hóa mới tiến bộ đã được các nhà trí thức Việt Nam đương thời nhiệt liệt hoan nghênh. Và cuộc vận động đòi độc lập ở Ấn Độ do Thánh Gandhi lãnh đạo được cả nước Việt Nam theo dõi với một cảm tình sâu sắc của những người cùng cảnh ngộ. Các dân tộc phương Đông chuyển động, không chịu nằm im. Trong sự biến chuyển của xã hội Việt Nam, có sự ra đời của chủ nghĩa cá nhân, do sự suy tàn của phong kiến, do sự thay đổi của thành phần xã hội, tư sản, tiểu tư sản, công nhân dần dần có vai trò trong xã hội. Chủ thể cá nhân đòi hỏi được tự khẳng định trước xã hội, xóa bỏ những ràng buộc của xã hội phong kiến. Chủ nghĩa cá nhân ra đời chính là làn sóng ngầm thúc đẩy phong trào thơ mới phát triển. Nhưng không chỉ có thế, song song trỗi dậy, nổi dậy là ý thức văn hóa dân tộc, phong trào khẳng định, trau dồi văn hóa dân tộc, tình cảm dân tộc, tình cảm quê hương đất nước Việt Nam. Ở nước ta, chủ nghĩa cá nhân ra đời gắn với tình cảm dân tộc được hâm nóng bùng lên bởi ba phong trào yêu nước: Đông Kinh Nghĩa Thục, hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, khởi nghĩa Yên Bái. Đặc điểm này chỉ ra cái khác của chủ nghĩa cá nhân Việt Nam so với chủ nghĩa cá nhân ra đời ở phương Tây thời Phục Hưng là nó gắn với sự ra đời và tự khẳng định của chủ nghĩa tư bản. Cho nên trong thơ mới, tình yêu quê hương đất nước rất đậm, và điều đó cũng cắt nghĩa tại sao hầu hết các nhà thơ mới tham gia cách mạng khi cách mạng tháng 8 nổ ra, có một số đã tham gia phong trào cách mạng sớm hơn mấy năm. Tìm đến nguyên nhân trực tiếp về văn thơ thì thấy rõ. Thứ thơ những năm 20, in trên tạp chí Lam Phong và các báo chí đương thời đã sơ cứng, bạc màu về nội dung, về tứ thơ. Sự khát vọng nói về cái tôi đang tự khẳng định không thể thỏa mãn trong dòng thơ cũ sơ cứng bạc màu ấy. Chữ thơ cũ hiểu là thứ thơ ấy, chứ không phải thơ truyền thống tốt đẹp của ta. Báo hiệu cho sự đổi mới trong thơ, có thể kể đến vài bài thơ của Tàn Đà như bài Tống Biệt, bài Thăm Mà Cũ Bên Đường. Tuy cái cá nhân của Tàn Đà khá mạnh, như Xuân Diệu đã phân tích, nhưng Tàn Đà còn dè dặt, chưa thật phóng tay. Giọt Lệ Thu của Tương Phố Nữ Sĩ là một sự báo hiệu rõ hơn về cảm xúc lãng mạn, về sự khẳng định tình cảm cá nhân trước cuộc đời. Tố Tâm, Văn của Hoàng Ngọc Phách cũng là một báo hiệu về cách cảm nghĩ mới. Rõ ràng đã có nguồn cảm hứng mới ấp ủ trong xã hội, cụ thể là trong một số thanh niên có học và quan tâm đến văn học. Nguồn cảm hứng mới ấy chỉ chờ một sự khởi động để bùng lên, để lan tỏa. Sự khởi động ấy chính là bài phát biểu của ông Phan Khôi đã nhắc trên đây. Một lối thơ mới chỉnh chánh giữa làng thơ, đăng trên báo Phụ Nữ Tân Văn số 122 ra ngày 10 tháng 3 năm 1932. Sau bài khởi động của ông Phan Khôi, lần lượt những bài thơ mới, trong đó có những bài đã viết từ trước, nối tiếp nhau đăng lên báo. Ông Lưu Trọng Lư nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của ông Phan Khôi và gửi đăng Phụ Nữ Tân Văn luôn mấy bài. Trên đường đời, vắng khách thơ. Phụ Nữ Tân Văn còn đăng thơ của Nguyễn Thị Kim, người mạnh dạn và hùng hồn ủng hộ thơ mới, của Hồ Văn Hảo và của một số người khác. Rồi phong trào thơ mới được báo Phong Hóa ủng hộ mạnh với lời tuyên bố: thơ ta phải mới, mới văn thể, mới ý tưởng. Rồi báo Phong Hóa đăng thơ mới của Lưu Trọng Lư, Tân Việt, Thế Lữ, Tứ Ly, Nhất Linh, Nguyễn Văn Kiện, Vũ Đình Liên, Đoàn Phú Tứ, Huy Thông. Ngoài việc đăng báo các bài thơ mới, còn có những cuộc diễn thuyết trong Nam ngoài Bắc ủng hộ, cổ vũ phong trào thơ mới. Tháng 11 năm 1935, ông Vũ Đình Liên diễn thuyết ở Nam Định. Tháng 2 năm 1936, ông Trương Tử diễn thuyết về thơ Bạch Nga tại Hội Khai Trí Tiến Đức Hà Nội. Trên các báo, luôn luôn có bài bênh vực cổ vũ thơ mới. Rồi trong khoảng 1934-1935, đã có nhiều nhà thơ mới đã tự khẳng định được tài năng trước công chúng yêu thơ, trước xã hội. Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Thông, Nguyễn Nhược Pháp, Lê Ba, Thái Can. Từ 1932 đến 1935, đã ra đời nhiều bài thơ mới có giá trị. Sau năm 1936, sự toàn thắng của thơ mới đã rõ rệt. Hoài Thanh đã viết: tấn kịch mới, cũ, trong phạm vi thi ca đã kết liễu. Thơ mới đã giành được quyền sống, đã chiếm hầu hết báo chí, sách vở, đã len vào đến học đường. Mà đã vào học đường, nhất là ở nước ta, tức là thanh thế đã to lắm. Hoài Thanh cũng thuật lại sự phản ứng của làng thơ cũ trước sự bành trướng mãnh liệt của thơ mới. Tháng 8 1933, ông Tân Việt ở báo Công Luận bênh vực thơ cũ tại diễn đàn Hội Khuyến học Sài Gòn. Tháng 10 năm 1933, Văn học tạp chí Hà Nội chê các nhà thơ mới không biết cân nhắc chữ dùng. Ngày 11 tháng 12 năm 1934, Tản đã nói chuyện thơ mới thơ cũ trên tiểu thuyết thứ 7. Tháng 12 năm 1934, trên Văn học tạp chí, ông Hoàng Duy Từ phản đối bài diễn thuyết của ông Lưu Trọng Lư tại nhà học hội Quy Nhơn. Ngày 16 tháng 1 năm 1935, ông Nguyễn Văn Hanh diễn thuyết tại Hội Khuyến học Sài Gòn cùng một hôm với cô Nguyễn Thị Kim diễn thuyết tranh luận. Tháng 4 năm 1935, hai ông Tường Vân và Phi Vân xuất bản tập thơ cũ Những Bông Hoa Trái Mùa ở Vinh. Tháng 6 năm 1935, ông Tùng Lâm, Lê Cương Phụng công kích thơ mới trên Văn học Tuần San Sài Gòn. Tháng 4 năm 1936, ông Thái Phỉ công kích thơ mới trên báo Tin Văn Hà Nội. Tháng 4 năm 1937, ông Nguyễn Văn Hanh lại diễn thuyết ở Hội Quảng Trị, Huế. Tháng 6 năm 1941, cụ Huỳnh Thúc Kháng sau nhiều lần chỉ trích đã nói cả quyết rằng thơ mới đã đến ngày mạt vận. Sự phản ứng của phái thơ cũ, dù có hung hăng, cũng không cứu vãn được thơ cũ vì ngược xu hướng phát triển thơ ca của thời đại. Thơ cũ không thể ngăn chặn được thơ mới, một là vì đó là một yêu cầu của xã hội đòi hỏi đổi mới trong thi ca để được thành thực trong việc diễn đạt tâm hồn, hay là vì đã xuất hiện nhiều tài năng đích thực trong làng thơ mới được công chúng và xã hội công nhận. Lần lượt những tập thơ mới có giá trị ra đời. Ngày xưa của Nguyễn Nhược Pháp xuất bản 1934. Mấy vần thơ của Thế Lữ xuất bản 1935. Cô gái xuân của Đông Hồ xuất bản 1935. Những nét đan thanh của Thái Can xuất bản 1935. Gái quê của Hàn Mặc Tử xuất bản 1936. Anh Nga của Huy Thông xuất bản 1936. Tính địch sông Ô của Huy Thông xuất bản 1936. Điêu tàn của Trẻ Lan Viên xuất bản 1937. Tâm hồn tôi, lỡ bước xa ngang của Nguyễn Bính xuất bản 1937. Thơ thơ của Xuân Diệu xuất bản 1938. Lửa thiêng của Huy Cận xuất bản 1940. Tiếng thu của Lưu Trọng Lư xuất bản 1940. Thơ say của Vũ Hoàng Chương xuất bản 1940. Bức tranh quê của Anh Thơ xuất bản 1940. Hoa niên của Tế Hanh xuất bản 1940. Mùa cổ điển của Quách Tấn xuất bản 1941. Gửi hương cho gió của Xuân Diệu xuất bản 1945, vân vân. Bây giờ thơ mới đã được trả lại những giá trị lớn lao của nó. Chúng ta bồi hồi nhớ các anh Thế Lữ, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư, Chế Lan Viên, Đông Hồ, Nguyễn Nhược Pháp, Phạm Huy Thông, Lê Ba, Nguyễn Bính, Nam Chân, Phạm Hầu, Nguyễn Đình Thư, Nguyễn Vĩ, Lan Sơn, Phan Văn Giật, Thâm Tâm, Hồ Dính, Trần Huyền Trân, Thanh Tịnh, Thúc Tề, Vũ Hoàng Chương, Bàng Bá Lân, Bích Khê, Đỗ Huy Nhiệm, Nguyễn Văn Kiến, Phan Thanh Phước, các chị Hằng Phương, Vân Đài và nhiều anh chị em khác đã khuất. Những người đã cùng những người còn sống làm lên phong trào thơ mới, thật sự là một cuộc cách mạng lớn trong thơ ca Việt Nam ở thế kỷ 20 này. Chúng ta nhớ chị Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Thị Manh Manh, người nữ sĩ đã mạnh dạn, hùng hồn cổ vũ và bảo vệ thơ mới lúc còn trứng nước. Chúng ta nhớ ông Phan Khôi và báo Phụ Nữ Tân Văn đã có công chỉnh chánh giữa làng thơ một thể thơ mới vào ngày 10 tháng 3 năm 1932. Bây giờ đây, thơ mới đã nghiễm nhiên nằm trong văn mạch dân tộc và là một chương rất quan trọng trong lịch sử văn học nước nhà. Nhưng hồi đó, năm 1932, thơ mới là nỗi niềm, thái độ, là một cuộc ra trận của cả một thế hệ văn chương, một lực lượng trẻ văn hóa dân tộc, quyết đổi mới cả một nền văn thơ, văn chương đã mòn mỏi, khô cứng, bạc màu. Chúng ta nhớ anh Hoài Thanh, đồng tác giả quyển Thi Nhân Việt Nam với anh Hoài Chân, người đầu tiên đã tổng kết thời đại thơ mới, tổng kết một cách sâu sắc với tâm lòng tri âm, tri kỷ. Cái nhìn mạnh dạn và sâu sắc của Hoài Thanh rõ ràng đã được công chúng đương thời và các thế hệ về sau xác nhận, được thế kỷ xác nhận. Cuối năm 1941, Hoài Thanh đã dám khẳng định: không lấy một người sánh với một người, hãy lấy thời đại sánh cùng thời đại. Tôi quyết rằng chưa bao giờ có một thời đại phong phú như thời đại này trong lịch sử thi ca Việt Nam. Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kỳ dị như Chế Lan Viên và thiết tha rạo rực băn khoăn như Xuân Diệu. Để hiểu nguồn gốc, sự ra đời của thơ mới, sự phát triển nhanh chóng và những thành công rực rỡ của thơ mới, thì quyển Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân vẫn là cuốn sách cơ bản. Là người trong cuộc, tôi đã say sưa sống với thơ mới, đã hào hứng làm thơ mới và đã nằm sâu trong mạch vận động tiến triển của phong trào thơ mới. Thơ mới là nỗi niềm của cả một thế hệ, không chỉ là nỗi niềm của các nhà thơ mới. Và thế hệ ấy đã sống vào một thời điểm lịch sử mà như quy tụ được nhiều yếu tố để thấy được, cảm được trong bề sâu cái số phận của con người, cái thân phận người của mỗi cá thể, cái condition women, điều cảm nhận làm nên giá trị nhân bản bền vững của thơ mới. Thế hệ ấy đã tự tìm mình, tìm về dân tộc và tự thể hiện mình qua thơ mới. Anh Lưu Trọng Lư đã có câu nói sâu sắc và xúc động: ngày nay, tức là năm 1932-1933, người thanh niên Việt Nam đang đi tìm thi nhân của mình như người con bơ vơ đi tìm mẹ. Đi tìm và đã gặp, đã thấy, đã có. Văn chương rõ ràng là chuyện tâm tình, chuyện tâm tưởng, chuyện vận mệnh của tâm hồn, chuyện tiến triển của sắc thái, chuyện khẳng định của bản lĩnh của mỗi nhà thơ nằm trong bản lĩnh chung của dân tộc. Vì sao thơ mới được chấp nhận nhanh chóng và mau đi vào cuộc sống tinh thần, tình cảm, cuộc sống bên trong của cả thế hệ và các thế hệ cho đến ngày nay. Vì thơ mới đã cách tân cảm xúc, đã tạo ra một cảm xúc mới trước cuộc đời và trước thiên nhiên, vũ trụ. Điều này cực kỳ quan trọng. Nhìn và cảm nhận cuộc đời, nhìn và cảm nhận thiên nhiên tạo vật không còn như cũ nữa, mà với những con người cảm thấy rõ vận mệnh, sự sống của mình có nhiều liên hệ tinh vi và chặt chẽ với cuộc đời rộng lớn. Tạo ra cảm xúc mới là cực kỳ quan trọng, mở rộng chân trời sáng tạo cho thơ ca. Ý nghĩa cách mạng của thơ mới là ở điểm này trước hết, chứ không phải ở chỗ sáng tạo ngôn ngữ mới hoặc đổi mới và sáng tạo các thể loại thơ. Tất nhiên, ngôn từ rất quan trọng, nhưng có cảm xúc mới mới có ngôn từ mới được. Trong lịch sử văn học của một dân tộc, không phải luôn luôn sáng tạo được cảm xúc mới. Ở Việt Nam ta, từ lối cảm xúc của Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, thời Lê Thánh Tông, đến cảm xúc mới cuối thế kỷ 18, Phạm Thái, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Huy Tự, Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều và các tác giả truyện nôm phải vượt gần 3 thế kỷ. Rồi từ cuối thế kỷ 18 đến những năm 30 của thế kỷ 20, thơ mới ra đời, tạo cảm xúc mới phải trải qua một thế kỷ rưỡi. Ở Trung Quốc, từ lối cảm xúc của thơ Đường, một lối cảm xúc rất độc đáo trong sự phát triển của thơ ca nhân loại, đến lối cảm xúc mới của thơ văn đời Minh, đời Thanh phải vượt qua bao nhiêu thế kỷ. Còn ở Pháp, từ lối cảm xúc của thơ văn cổ điển ở thế kỷ 17 đến lúc đổi mới cảm xúc ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 với Rousseau, Chateaubriand phải hơn một thế kỷ. Một cảm xúc mới khi đã hình thành thì nó nuôi văn học, nghệ thuật trong hàng thế kỷ. Thơ mới cũng vậy. Cho nên, Vương Chí Nhàn rất có lý khi viết: ảnh hưởng của thơ mới diễn ra trên phạm vi toàn xã hội. Phải nói thơ mới đã in dấu của nó vào cả thế kỷ, và bây giờ chúng ta vẫn sống dưới ảnh hưởng của nó. Và nhà nghiên cứu, phê bình văn học Lê Đình Kỵ năm 1989 cũng đã khẳng định: thơ mới là một bước phát triển quan trọng, xét về mặt nào đó là cả một cuộc cách mạng trong tiến trình của thơ ca Việt Nam, đưa thơ cổ điển Việt Nam đạt đến hiện đại cả về mặt biểu hiện cũng như cảm hứng thơ ca. Thơ mới đã đóng góp hàng trăm bài thơ hay, trong đó không ít bài thơ có thể xếp vào loại hay nhất của nền thơ ca dân tộc. Thơ mới đã tạo ra cảm xúc thi ca mới, và những bài thơ đương thời có giá trị đều đã được sáng tác với luồng cảm xúc mới, cho dù các đề tài mà các tác giả lựa chọn có thể rất khác nhau. Chúng ta có thể kể những trường hợp rất cụ thể về điểm này, và một vài bản tham luận cũng sẽ chứng minh điều đó. Và rõ ràng, thơ mới đã tiếp tục phát triển trong thơ kháng chiến, cả ở hai giai đoạn chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước. Các thế hệ thi sĩ sau này đều công nhận rằng thơ mới đã có trong nguồn cảm xúc của họ. Một Bằng Việt, một Phan Thị Thanh Nhàn, một Phạm Tiến Duật đều đã tâm sự thấm thía về điều này, nghĩa là thơ mới đã tiếp tục sống, tiếp tục phát triển, nở nhiều hoa, kết nhiều trái qua các giai đoạn phát triển của thơ ca dân tộc. Nhiều bản tham luận, trước hết là bản của giáo sư Hà Minh Đức, đã nhấn mạnh chủ nghĩa nhân bản của thơ mới. Như vậy là rất đúng. Như Xuân Diệu đã nói, thơ mới là thơ của người, thơ của loài người, thơ của cuộc đời. Có lúc có người đã thoát lên tiên, làm thơ tiên, hoặc có người đã chủ trương thơ điên. Nhưng thực ra, thơ tiên cũng nói chuyện trần gian, và dòng thơ điên vẫn tỉnh, và nhiều khi nói chuyện đời tha thiết, ra giết tình đời, tình người, như một số bài thơ của Hàn Mặc Tử. Dòng chủ lưu của thơ mới vẫn là nhân bản chủ nghĩa. Số phận con người, vui buồn của con người, của cuộc đời là chất liệu của thơ, tất nhiên là chất liệu quý giá ấy còn cần được nhào nặn, nghiền ngẫm, ảo hóa qua lăng kính của mỗi hồn thơ. Với thơ mới, thơ Việt Nam hòa nhập vào thơ hiện đại của thế giới, nhập vào luồng thời đại chung của loài người, nhưng vẫn giữ vững cốt cách Việt Nam. Cốt cách ấy, bản sắc ấy, không chỉ biểu hiện trong ngôn từ, trong thể loại thơ, mà trước hết là biểu hiện trong lối cảm xúc mới, trong điệu tâm hồn mang rõ dấu ấn Việt Nam. Đi sâu vào tâm hồn ta, với cả những làn sóng ngầm, chúng ta gặp lại hồn dân tộc, và đi thật sâu vào hồn dân tộc, chúng ta sẽ gặp hồn nhân loại. Quá trình thâm canh của thơ mới là như vậy. Cộng đồng dân tộc nằm trong cộng đồng nhân loại. Cái chung và cái riêng của thơ mới hòa hợp biện chứng rất sáng tạo, rất thơ. Hẳn nhiên, thơ mới cũng biểu hiện một cuộc cách mạng trong tư tưởng, trong nhân sinh quan, vũ trụ quan. Cá nhân của mỗi con người được khẳng định trước cộng đồng xã hội, cái tôi được ý thức đầy đủ như là một chủ thể. Điều đó giải phóng sức sáng tạo của con người với những bản lĩnh được khẳng định, vun đắp với sự đồng tình của cả một xã hội đang đà đổi mới của thế kỷ. Các nhà thơ mới đều giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, đất nước Việt Nam. Đất nước và con người được phản ánh, tái hiện trong thơ mới một cách đậm đà, đằm thắm. Quê hương rõ ràng là máu thịt của hồn thơ trong các bài thơ, từ Thơ Duyên của Xuân Diệu đến Quê Hương của Tế Hanh, đến Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp, Bức Tranh Quê của Anh Thơ, Cô Hái Mơ của Nguyễn Bính, vân vân. Quê hương là khí hậu tâm hồn vậy. Với lối cảm hòa như vậy với đất nước thì tất yếu thơ mới gắn với cội nguồn của dân tộc. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các nhà thơ mới đều đã đứng vào hàng ngũ cách mạng, có những người còn tham gia hoạt động cách mạng nhiều năm trước Cách mạng tháng 8. Thơ mới tạo ra ngôn từ mới để biểu hiện cảm xúc mới, tiếng Việt trẻ lại với thơ. Sự đóng góp của thơ mới về ngôn ngữ là rất lớn. Có thể nói, dòng thơ mới như dòng nước nặng, làm ra năng lượng mới cho mỗi từ, mỗi câu. Tiếng Việt nhờ Nguyễn Du đã đẹp, trong trẻo, mượt mà hơn. Tiếng Việt đến thời thơ mới đã đổi thịt thay da một lần nữa, cũng bởi vì các nhà thơ mới yêu tiếng mẹ đẻ một cách tha thiết, ra sức bảo vệ tiếng nói của cha ông bằng những sáng tạo máu thịt của hồn mình. Thơ mới đã sáng tạo ra một số thể loại thơ và đã đổi mới, trẻ hóa nhiều thể loại thơ cũ. Thơ lục bát cô đọng hơn mà vẫn mềm mại, uyển chuyển. Câu thơ bảy chữ biến hóa rất nhiều, từ cách ngắt câu cho đến cách ghép vần. 60 năm đã trôi qua, thời đại thơ mới đã làm một cuộc cách mạng lớn trong thơ ca Việt Nam, chỉ 10 năm mà làm công việc của hàng thế kỷ. Điều đáng mừng là không những thành tựu rực rỡ của thơ mới sẽ còn sống mãi trong nền văn học nước nhà, mà thơ mới còn khơi nguồn cho sự sáng tạo liên tục, rào rạt, tươi tắn của thơ ca bây giờ và mai sau. Đề tài và chủ đề của nhiều bài thơ mới đề cập cái riêng của các nhà thơ, nhưng chúng ta thấy rõ cái riêng ấy gắn bó máu thịt với cái chung của kiếp người hoặc cái chung của quê hương, đất nước. Thiên nhiên, tạo vật trong thơ mới rất tươi tắn, cố nhiên vì là thiên nhiên, tạo vật của Việt Nam như là tâm hồn Việt Nam hóa thân trong cảnh vật. Thi pháp của thơ mới có lúc lãng mạn, nhiều lúc tượng trưng, nhưng cũng biết sử dụng thi pháp cổ điển một cách tài hoa, nhuần nhuyễn. Cái hiện đại trong thơ mới là hiện đại trên cơ sở thấm nhuần truyền thống, là cái tính cách dân tộc hiện đại. Nhiều bài thơ mới đã được dịch ra tiếng nước ngoài, Pháp, Anh, Nga, Tây Ban Nha, và độc giả nước ngoài nhận thấy rất rõ hai mặt, tính dân tộc, cả nội dung và bút pháp, và tính hiện đại, cả cảm xúc, phong cách và tính nhân bản sâu sắc của thơ mới. Đó chẳng phải là tính ưu việt của thơ mới hay sao?